Tức là nói về cái phần đó là cái gì chúng ta có thể cho được, cái gì chúng ta có thể bố thí được mà không có bị mất mát, mà không có lỗ, không có gì cả. Cái gì biết gì không? Đâu ở đây các phần tử nào đưa tay lên tiếng đi. Cái gì ai cũng có mà mình không có được. Cái gì? Ai nói nụ cười là mình nói đúng. Tức là nụ cười là một cái nghĩa là không có tốn tiền mua đó, mà nó làm cho lợi lạc rất là nhiều, rất là nhiều người. Cho nên nếu mà mình cười đó, tức là cái người nhận á cũng vui lừa, cũng vui lòng, cũng sung sướng. Mà ngược lại người cho, mà nếu mà mình cho, mình là người mình cho thì mình không có mất mát nữa, chỉ cần mất cái vài giây thôi, mình méo cái miệng chứ thôi, là nó làm cho người ta hạnh phúc à. Nhưng mà có nhiều người hà tiện không cười, không cười với mình, không cười với vợ con, thậm chí không biết lấy lúc nào mà sao dư cái cười không thể biết. Nhưng mà ngoài làm như là đạo đức đạo mạo ghê gớm lắm, thấy là muốn nổ khùng rồi. Cho nên em muốn nói rằng nữa là chỉ cần tốn một chốc lát, nhưng mà nó có thể làm cho người ta nhớ hoài suốt cuộc đời cái nụ cười của mình. Rồi nếu mà dù cho một cái người giàu có hay là một cái người vĩ đại thế nào cũng phải cần cái đó, cần cái gì? Cần nụ cười. Bởi vì nếu mà mình thiếu nụ cười đó thì các vị biết rằng nụ cười á sẽ làm vui cho gia đình, sẽ làm cho công việc làm ăn dễ dàng. Và quan trọng nhất á, nụ cười sẽ là dấu hiệu của tình bạn. Nụ cười làm vơi mất hết cái mệt nhọc, làm cho người thất vọng lên tinh thần, và làm cho người buồn khổ hết đi buồn khổ. Và quan trọng nhất nó là cái vị thuốc quan trọng để chống lại mọi khó khăn và lo buồn. Cho nên các vị biết là thầy điểm tâm biết đó là cười thoải mái, không mà đánh nước nói là nhớ hoài nụ cười của thầy. Thậm chí có nhiều chuyện như này, các vị không, mỗi lần đánh tâm nước thì chung với người Việt Nam mình nhiều lắm. Người này bắt tay xong người cứ hỏi thăm, tại vì mới đầu đánh không biết tên, hỏi xin lỗi anh tên gì xong rồi cái tôi hỏi thầy, cái nghe mấy người nói rằng thầy tên thầy, ông kia hỏi rằng xin lỗi tên gì, nói anh tên thầy hả, nó ờ anh thầy, ok, quá thoải mái, không biết anh thầy hả, phải không cái gì không. Nhưng mà khi mỗi lần đó là mình cười, nghĩa là nếu mà mình chơi thể thao, mình đánh một đường banh trúng, mình đánh một banh sai, mọi thứ đều trở thành con số, con số không và kỳ diệu, tạo cả tâm thức, cả lý tưởng mà con người của mình không có dướng mắc một cái gì cả, không để ăn thua và không để tồn tại, làm cho sức khỏe của mình tăng trưởng và làm cho tâm lý của mình trở thành bình ổn. Đó chỉ là một môn thể thao thôi. Thì thầy muốn nói điều đó các vị nói rằng, cho nên nếu mà cái quan trọng nhất á, một cái câu nói cuối cùng để các vị có thể lưu ý rằng, cái nụ cười là không có thể mua, không thể xin, cũng không có thể mượn và cũng không có thể ăn trộm được nụ cười. Và điểm quan trọng nhất của nụ cười á, là nếu á, vì nó không có giá trị cho đến khi mình cho nó, tức là mình cho ai đó, bình thường nó có giá trị, đến khi mình cho ai đó thì nụ cười sẽ trở thành giá trị. Và điểm quan trọng hơn nữa là nếu một cái người quá mệt mỏi, buồn đau á, nghĩa là họ mệt mỏi, họ khổ đau chuyện gì đó, họ không cho được nụ cười, thì mình phải cho họ nụ cười, bởi vì chính cái người đó mới là người cần nụ cười nhiều nhất, thì họ không có được. Cho nên người nào họ buồn, họ khổ gì, họ cười không nổi, họ mỗi lần mình nói họ nó cười mà cái câu cười giờ cũng không nổi nữa, thì mình biết rằng người đó là cái người cần nụ cười nhiều nhất, cho nên mình cần phải cho họ nụ cười. Thì đó cũng là một cách bố thí, và đó cũng là cách làm cho cuộc sống, và đó cũng là trách nhiệm, và đó cũng là cách mình không được quyền nghỉ ngơi. Đó, mình không được quyền nghỉ ngơi, cho nên lúc nào mình nghỉ ngơi thì các vị thấy rằng chỉ có thời gian mới nói lên con người của mình ra thế nào, và chỉ có thời gian mới nói lên cái sự tồn tại, cái sự thiên nhiên. Đạo Phật nó được biểu tượng hai cái, thứ nhất là từ bi, hai là trí tuệ. Và trong trí tuệ đó nói lên sự từ bi, nghĩa là tương thân tương ái, và có thể làm cho cuộc đời này thương yêu nhiều hơn là không thiết khổ đau. Như vậy làm thế nào để thương yêu đây? Làm thế nào để chứng minh được rằng thời gian là thương yêu, các vị không? Chỉ có cái thời gian mới chứng minh được điều đó. Cho nên có một câu chuyện nói rằng nữa là người ta ở trên một cái hòn đảo, là anh Thanh cũng biết vậy cho thầy, ở trên một cái hòn đảo vậy đó, thì nó có đủ mọi người ở đây, người vui, người buồn, người giàu có, người có chứa đầy châu báu, người giàu có trí tuệ và kinh nghiệm, và người thương yêu đó. Thì bây giờ là trong cái đảo đó đang ở vậy, thì người ta được thông báo là cái đảo sắp sửa chìm dưới đại dương. Thì bây giờ ai cũng nói là lên thuyền, nghĩa là chuẩn bị thuyền để rời đảo, chỉ có cái thương yêu á, nghĩa là chỉ có tình yêu á, là nó không chịu đi. Nó nghĩa là nó yêu thương cái hòn đảo, nó đánh đuối hòn đảo, nó nghĩ hòn đảo mà nó chìm đi thì nó mất mát. Nhưng mà rồi cuối cùng khi nước tới chân rồi, nó thấy hối hả, bây giờ nghĩa là ở đây yêu thương cũng được, bởi vì một mai ngọn nước thủy triều sẽ làm chìm hòn đảo này. Cho nên nó kêu cứu, Thưa Chúa, bây giờ đầu tiên là cái nhìn tài năng đó là cái nhìn của cái anh, gọi là anh giàu có. Anh trở đây vàng bạc cái thằng nó rằng cho tôi quái gian cho tôi lên, nó không được. Bởi cái nhìn này nữa anh lên những người tìm cái tiền mất hết vàng bạc của tôi, cho nên từ chối. Buồn quá, ngó qua nó quay qua gặp một người nữa là trở đầy nghĩa là châu báu bình đồ những cái đồ đẹp không à. Nó kêu nữa nó không được. Anh mình mẹ ước ác cái tên này lên đây sẽ làm hư hết những đồ quý báu của tôi. Rồi bây giờ đó là tình yêu, tình yêu nó kêu hai cái hai trả lời. Rồi bây giờ nó kêu tới người gì? Người buồn nó tôi không cho anh đi được, bởi vì tôi buồn tôi muốn cô đơn. Đời tôi cô đơn nên tôi muốn sống trong cô đơn. Nếu anh lên nó hết cô đơn rồi, không cho lên tàu. Bị bỏ lại. Rồi cuối cùng nó gặp người vui, nó kêu quá trời nó vui quá. Nó bỏ luôn. Buồn quá sắp chết rồi, tự nhiên có một người nói rằng lại đây tôi cho anh quá gian. Mừng quá nhảy lên tàu, chở vô trong bờ. Chở vô bây giờ sao người đó nó này ra đi. Thì người đó nó là nhổ thiền ở đây rồi mới nhớ rằng tại sao mình vô tình quá, cái người cho mình quá gian, cho mình đi cái này mà mình không có biết được đó là ai, đó là người đó tên gì. Giờ mới quay qua một cái người, hỏi một người già, cái người đó đại diện tri thức, hỏi là người cho anh quá gian đó là ai, là tên gì. Nói người đó cho quá gian anh, đó là người đó, là người đó tên là gì. Tên là thời gian. Cái tại sao người ta cho quá gian không biết tôi là ai, và tôi không biết tên họ, và họ mục đích làm gì. Nó không có mục đích nữa. Bởi vì nữa là chỉ thời gian mới chứng minh được thương yêu, tình yêu không. Cho nên thời gian để giúp đỡ. Thì các vị, chúng ta sẽ suy nghĩ điều đó. Ở trong đời này, một lúc nào đó chúng ta sẽ bỏ đi tất cả, bỏ đi buồn bỏ chúng ta, vui bỏ chúng ta, tiền bạc bỏ chúng ta, danh vọng bỏ chúng ta, tất cả những gì chúng ta đang cứu mang cuộc đời bỏ chúng ta hết. Chỉ có một cái sẽ cho chúng ta đi cùng nó đến tận mọi nơi và chứng minh được chúng ta tồn tại đó gì. Đó là thương yêu và đó là thời gian. Thời gian chứng minh được thương yêu và thương yêu sẽ đi cùng với thời gian làm cho cuộc đời sẽ trở thành tồn tại. Cùng mọi thứ vàng bạc, danh vọng, vui buồn một thoáng chốc rồi nó cũng từ bỏ mình đi, nó không chấp nhận mình. Hôm nay cũng vậy, khi các vị có mặt ở đây, các vị có đủ tất cả, có cha, có mẹ, có vợ, chồng, con cái, có buồn, có hận, có ghét, có thương. Nhưng mà rồi đến một lúc nào mà cái thế giới này tìm đi, các vị sẽ không mang theo được những thứ này, nó từ bỏ các vị hết, gọi là reset hết, lắc đầu hết. Nhưng mà có một cái sẽ đi cùng các vị, sẽ một cái đưa các vị đi đến bờ nơi khác, đó là thời gian và thương. Thì xin chúc các Phật tử luôn luôn mang theo mình một trách nhiệm, một bổn phận và một tình cảm, một thương yêu để sống với thế giới, để làm thế giới tồn tại và đi mãi với thời gian. Và mong rằng các Phật tử hãy nhớ một điều, mình không có thời gian để nghỉ ngơi, chỉ có nghỉ ngơi khi nào gì, an giấc ngàn thu mà thôi. Cho nên cũng không có lúc nào mình không có tu, không phải đợi vào chùa, không phải đợi lúc nghe thầy giảng kinh, không phải đợi nằm nghe bài kinh, mà lúc nào mình cũng có thể tu được trong chức năng, trong trách nhiệm của mình. Bởi vì cho dù nói một câu rằng trắng dao dùng làm gì được, nhưng mà chính có những cái thấy không có giá trị gì, nó mới có thể bổ khuyết cho cái khác. Nếu các vị thấy rằng ngủ không có giá trị gì, ai thức hoài được không? Không. Nếu mà không có nhà bếp, không có nấu ăn, một lát đói tu được không? Cũng không xong. Nếu không có thể thao, cholesterol, đường lên, máu mỡ, mập đủ thứ, tu được không? Tu cũng chẳng được. Nên đừng nghĩ rằng chỉ có ngồi trong chùa niệm Phật mới gọi là tu. Mọi cái tưởng rằng không có giá trị, kể cả nghe một bài nhạc mà mình đã cảm thấy tinh thần mình phấn chấn làm việc được, đó cũng là phương pháp điều dưỡng tâm thức và tu hành. Đừng nghĩ rằng thấy người ta nghe nhạc nó là người đó là bậy bạ không tu hành, đó là những người sai lầm trong vấn đề Phật pháp. Và hãy tỉnh giác rất là cẩn thận trong vấn đề nhận thức để phê phán và phân xét một vấn đề. Thì hôm nay chúng ta sẽ dừng lại ở đây. Cái thời gian những cái buổi giảng ta sẽ bị nắng lại một chút để cho nó đủ vào một cái đĩa CD. Sau này các Phật tử nó là để biết thì các Phật tử sau này càng lúc càng đi lên. Thế nào xe đời mới nó không có cho cái gì, không có cái phép nữa, thành ra có thể nghe CD dễ dàng hơn. Chúng ta dừng ở đây và nếu thầy nghiên cứu được thì lần sau chúng ta sẽ học phần 2, còn nếu không chúng ta sẽ chuyển một bài kinh khác. Mời các Phật tử chúng ta chắp tay những hồi hướng.
Nguyện đem trong đứng này hướng về sấm tăng tràm để tự ba chúng sanh.